Chúa ơi, sao cha xứ mình keo kiệt vậy? Cha keo thì bà bếp cũng khổ, chả bao giờ được ăn miếng thịt. Chuyện cha xứ Hà Tiện lại được đem ra làm đề tài. Chả bao giờ mua sắm cái gì cả. Chắc cha phải có hàng trăm ngàn. Một bà khác. Có một thân một mình, chả mấy ngày không có lễ mồ bậc nhất. Lại còn mấy sào ruộng nhà xứ nữa. Có giọng thêm vào. Còn mấy cây xoài chung quanh nhà thờ để làm gì? Cứ tiền bán xoài năm nay thì cha cũng đủ tiêu cho cả năm. Giữa lưng vào tường, bà quản giáo góp lời. Mà lại chúa tôi, bà bếp cũng chịu khó quá, cả rau cỏ cũng chẳng phải mua. Bà quản giáo chạy ra góc cao nhổ miếng nước trầu. Rồi bà phó hội buông một câu sắc như dao. Gớm, ở với cha xứ keo như thế thì không chịu khó cũng chả được. Mùa lúa gặt xong, không còn chuyện đầu làng, cuối xóm. Các bà quay về chuyện cha xứ. Gian phòng không có gì đáng giá vài trăm bạc. Chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ không sơn phết. Cánh tủ bị nứt một đường lớn, dán có thể chui qua. Tủ không bao giờ khóa, nhưng cũng treo lủng lẳng một chiếc khóa sắt sét rỉ. Đôi giày cất trên nóc tủ, chỉ đi vào những ngày lễ trọng. Cái giường gỗ móc, chiếc gối đầu đang bằng tre mây cạnh chiếc mền có dấu hiệu hai bàn tay bắt nhau của Mỹ viện trợ cho dân di cư năm 1954. Chiếc mũ loại chủ đồng điền cao su người Pháp ngày xưa, móc vào cây đinh trên cột mùng. Cái đồng hồ quả quýt, tróc sơn với những con số La Mã, để ở cạnh chỗ mấy cuốn sách Latin. Chỉ có chiếc xe đạp là đáng giá nhất. Ngoài phòng khách, chiếc bàn dài, mỗi bên ngồi được 10 người. Trải tấm nhựa có in hình trái dứa với ô vuông màu xanh đậm. Một chai nước lọc không đầy nút, che bằng chiếc phễu làm bằng giấy. Dăm ba cái ly trên chiếc khay nhôm. Hình Đức Cha Địa Phận trên tường đã bạc màu. Vào ngày Tết có thêm bình nước trà và bình thủy đựng nước nóng. Ngoài ngày Tết, bà bếp lại cất đi. Cái hạt tiện mà mấy bà hay mở đầu câu chuyện là những bữa cơm của cha. Ở miệt quê chỉ họp chợ vào ban sáng. Chợ họp từ tờ mờ cho đến khi rõ mặt trời thì tan. Cứ xem người đi chợ mà biết ngày hôm đó họ ăn gì, kinh tế gia đình ấy ra sao. Ở ngôi làng nhỏ này, người ta chẳng những biết tính tình, gia thế của nhau, mà còn biết nhiều thứ khác nữa. Cha già cũng không thoát khỏi những thứ biết ấy. Chẳng phải là việc của các bà, nhưng có vậy thì mới có chuyện mà nói chứ. Các bà cứ bực mình là tại sao cha xứ có tiền mà chẳng bao giờ dám ăn ngon. Nào là bà bếp chỉ mua tép để kho mặn. Quả hoàng mới mua thịt thì chỉ mua một miếng bằng ngón tay để bầm nhỏ nấu canh qua thiên lý. Nói thì nói vậy, chứ các bà cũng thương ngài lắm. Chẳng ai chê trách cha già được điều gì cả. Cha hiền từ, nhân đức, không hề làm mất lòng ai. Chỉ có điều là các bà cứ bực mình là tiền cha để làm gì, có một thân già tội gì mà phải ăn uống như thế cho nó khổ. Không hôm nào cửa sổ trên gian cung thánh không mở từ 1 giờ trưa đến 3 giờ chiều. Giờ cha cầu nguyện. Nó như cái đồng hồ chạy gần 20 năm nay không bao giờ sai. Không ai biết quê quán cha ở đâu. Từ ngày di cư năm 1954 đến ngày cha về hưu là 19 năm, mà không hề có một người bà con nào đến thăm. Cha cũng không hề bỏ xứ đi vắng, trừ những dịp cấm phòng. Có lần ông Trùm hỏi, sao cha không bao giờ đi đâu cả? Đi thì mình cũng tốn, mà chủ nhà đón khách cũng tốn. Không biết nói thật hay chơi, câu trả lời bất hủ ấy càng làm cho các bà thêm chuyện về tính hà tiện của một cha già.